Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Khánh Thi xin lỗi luật sư và Khánh Thi cũng xin lỗi tất cả quý thính giả. Không biết lý do tại sao bấm để thâu lại chương trình không được. Thì chắc có lẽ ngày hôm qua chắc cái gì nó rớt xuống cái dây đấy cho nên cái dây đấy nó lỏng ra. Khánh Thi phải đi ra coi để thâu lại chương trình sáng ngày hôm nay. Khánh Thi một lần nữa xin lỗi cùng tất cả quý thính giả. Giờ luật pháp như chú luật sư Nguyễn Kim Phượng vô hơi trễ một chút xíu. Khánh Thi nhắc số điện thoại văn phòng Empire Law Office. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hy vọng rằng luật sư đã có những giây phút nghỉ lễ vui và bình an với gia đình.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Từ nay chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Khi chúng ta nói về đến vấn đề luật pháp thì chúng ta cũng nghĩ đến những cái việc xảy ra trong cuộc sống của mình, như là cái vụ ở bên Texas, nó để lại biết bao nhiêu thương tiếc, bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu suy nghĩ cho tất cả mọi người. Rồi chúng ta nghĩ đến những cái việc hiện giờ, tôi nói thật với quý vị nhé, tôi nghe nhiều người bị COVID hơn là trong thời gian COVID mới xảy ra. Thì tôi không biết rằng là ở ngoài này nó như thế nào, nhưng tôi thấy rằng là chúng ta phải đi ngược trở lại thời gian và phải cẩn thận hơn trong cái vấn đề gọi là va chạm trong cuộc sống. Chúng ta nên cố gắng giữ gìn cẩn thận hơn một chút. Có thể vì cái sự lơ là của chúng ta mà nó lại làm cho cái xác suất của những người bị bệnh COVID nó lại tăng lên quá nhiều. Nhất là chúng ta vừa mới có những buổi lễ ra trường của các anh các chị, các cháu vừa xảy ra trong những ngày tháng gần đây và có lẽ vẫn còn tiếp tục. Cẩn thận hơn một tí thì nó sẽ giữ cho chúng ta có được cái sự an bình trong những cái vấn đề về sức khỏe nhé. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta nên tiếp tục đi thử COVID và ngăn chặn cái làn sóng lây lan bằng cách đeo khẩu trang ở những nơi có nhiều người. Khi mà chúng ta ở những cái chỗ mà nó thoáng thì có lẽ cái chuyện đó nó cũng khó mà có thể xảy ra. Mà nhất là quý vị mà cần phải có những mũi chích thuốc để ngăn chặn những cái việc này thì chúng ta nên làm. Vì quận hạt của chúng ta có rất là nhiều cơ hội để cho chúng ta làm những cái việc này. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm sao để mà cuộc sống của chúng ta nó an bình một tí. Đừng có gây ra quá nhiều phiền toái để chúng ta không có đủ sức khỏe để mà chống trả những cái sự phức tạp như thế. Trở lại chương trình thì tôi mong rằng là tất cả quý vị đã có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và an bình. Và mong rằng là chúng ta ngày hôm nay đi làm trở lại có nhiều những sự phấn khởi để mang lại những kết quả tốt đẹp và những thắng lợi cho cuộc sống, cho những sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Cái ông này, ông ấy làm một cái di chúc. Trong cái di chúc này, ông ấy nói rằng là khi mà ông ấy mất đi thì những người mà đứng thừa hưởng cái tài sản ông ấy để lại là những người chính, chúng ta gọi những người đó là cái người primary beneficiary. Và những người này sẽ được hưởng một cái số tiền hàng tháng. dựa trên cái tài sản mà ông ấy để lại. Ông ấy không chia cho những người này cái số tiền hay thứ khác, mà ông ấy nói những cái số tiền ông ấy để lại nó cần phải được làm lời sinh lợi, rồi thì là chia cho những người chính được thừa hưởng cái gia tài này hàng tháng. Nhưng mà nếu những cái người chính này mà mất đi, và trước khi cái tài sản ông ấy để lại chấm dứt, mà những cái người này có con mà còn sống, thì những cái số tiền thu nhập sẽ trả cho những cái người con đó. Tức là cái ông này, ông ấy muốn cái phần tài sản của ông ấy cứ tiếp tục mãi. Cho đến một thời gian ấn định thì cái tài sản này nó không còn nữa, tức là đã xài hết rồi, thì tài sản này cái sự hoạt động nó phải chấm dứt. Và ông ấy nói rằng là cho đến khi cái tài sản của ông ta chấm dứt, và trước khi cái thời gian cái tài sản đó chấm dứt, những cái người nào mà nhận cái số tiền lời tiền thu nhập cho cái tài sản này sẽ nhận được cái phần trăm còn lại y như là họ đã được lãnh trong thời gian cái tài sản này đang chia ra cho những người được thừa hưởng cái gia tài này. Và nếu những người nào mà đang thừa hưởng cái gia tài này mà mất đi mà họ không có con, thì cái phần tài sản của họ sẽ chia cho những người khác. Dưới cái điều khoản này thì cái từ ngữ mà họ dùng cho những người con của những người thừa hưởng gia tài này, nó được chỉ định rõ ràng và không có nói là những cái tài sản này cho những cái người con này nó gồm có cả những người con được nhận làm con nuôi. Và vì vậy, khi một trong những cái người đứng thừa hưởng cái gia tài của cái ông này là con của ông ta, cô này cô ấy sinh một đứa con, nhưng khi cái đứa con này được 5 tháng thì cô ấy cho cái đứa con này đi. Và cuối cùng thì cái người con này được nhận làm con nuôi bởi một cái gia đình không có liên hệ gì đến cái gia đình của cái ông này hết. Và khi mà ông ấy phải chia, xin lỗi, khi mà cái người trustee là cái người đứng được thế chấp để làm cái việc này, được ủy thác làm cái việc này, thì họ họ phải đệ đơn lên tòa, yêu cầu tòa cho họ cái lời hướng dẫn là bây giờ thế thì cái người con của cái bà này có được quyền lãnh cái phần tài sản của cái bà này hay không? Bởi vì bà là cái người sinh ra cái cậu này. Nhưng bây giờ cậu lại là cái người được làm con của một gia đình khác, mà cái gia đình đó nó không có cái sự liên hệ gì đến cái gia đình của cái ông này đã mất và đã để lại cái tài sản này. Đây là những cái phức tạp mà chúng ta đối diện với khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến để giấy ủy thác lại cho cái người mà chúng ta muốn làm một cái living trust, làm một cái tờ giấy thế chấp để nói rằng là chúng ta để tài sản này lại như thế nào. Những người mà suy nghĩ thông suốt họ sẽ có thể nghĩ ra rằng là nếu cái chuyện này nó không xảy ra như vậy nhưng lại nó xảy ra như thế kia thì cái tài sản của tôi sẽ được chia như thế nào. Những người mà có những cái cuộc sống ngày hôm nay nó rất là thông thường, là người này cũng có con và người phối ngẫu bên kia cũng có con, rồi hai người nhập lại làm một gia đình, thì những cái tài sản hai vợ chồng này làm được sẽ được chuyển như thế nào đến những người con? Và rồi những người con này lúc mình chuyển thì chưa có gia đình và cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái việc có gia đình. Nhưng mai mốt đây cuộc sống nó thay đổi, những cái việc mà mình để lại tài sản nó không xảy ra chỉ trong một vài năm hay là 10 năm, nó có thể xảy ra mấy chục năm sau. Nhất là những cái người mình để lại tài sản cho họ là những người còn ở cái tuổi trẻ. Có những người họ để tài sản lại cho con họ, biết rằng con họ sẽ không có con nữa. Vì họ ở tuổi bốn mươi mấy rồi thì không có cái cơ hội mà có những người con, bởi những người con này không có nữa. Nhưng mà họ phải nghĩ đến nếu cái người con này của họ về sau nhận người con làm con nuôi, thì cái người con được nhận làm con nuôi đó có phải là con của cái người được cái thừa hưởng gia tài này không? Cho nên cái chữ con đó nó nghe đơn giản như vậy, nhưng mà rồi đến lúc nào đó nó sẽ là một cái vấn đề phức tạp trong vấn đề chia tài sản. Đây là lý do tại sao chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải nói ra những cái sự suy nghĩ của mình, những cái phức tạp mà nó có thể xảy ra, nhất là những người mà không để cái tài sản của mình lại cho người phối ngẫu mà muốn để lại cho người khác, nhất là những người có những người con mà cần đến cái sự giúp đỡ của mình mãi sau khi mình ra đi vì không có đủ khả năng để mà tự nuôi sống, tự lo lắng cho cuộc sống của mình. Chúng ta gọi đó là special needs trust. Và khi những cái việc này mà nếu chúng ta không viết cho nó rõ ràng, để rồi chúng ta phải đưa lên trước mặt chánh án là tòa quyết định là cái việc này nó sẽ được giải quyết như thế nào, thì nguyên một cái bản trust đó sẽ phải đưa ra và những người nhân chứng sẽ phải đưa lên tòa để người này có thể khai như thế này và nói như thế kia. Trong cái trường hợp này, cái cậu này cậu nói rằng là cái tờ giấy mà ông ngoại của cậu viết nói rằng là không nói gì khác ngoại trừ rằng là cái người mà đứng được hưởng gia tài của cái người mẹ của cậu là con của cái bà ấy và cậu ấy được sinh ra bởi cái bà ấy. Vì cậu ấy là người đứng trong cái trust đó dưới cái chữ từ ngữ, cái chủ đề là child hay là issue, tức là con của cái bà này, mà dưới cái điều khoản của cái trust này thì cái bà này bà đáng thừa hưởng cái gia tài phần của bà, và nếu bà ấy mất đi thì người con của bà sẽ được thừa hưởng cái phần của bà ấy, thay vì nó chia cho những người bác, người cậu, người dì của cậu ấy, những người còn sống. Cho nên viết một cái văn bản để nó hợp với những gì mình muốn, không chỉ là chúng ta nói qua loa vài chữ hay nói vài lời, mà chúng ta phải hiểu rằng là cái ý định của cái người mà viết cái di chúc này hay viết cái giấy ủy thác này là họ muốn như thế nào. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải tham khảo. Tham khảo để chúng ta hiểu rằng là cái suy nghĩ của mình có thể nó hợp với những gì luật pháp cho phép hay là nó không đúng với những gì mình đã suy nghĩ. Rất nhiều lần khi mà tôi làm về vấn đề Living Trust và có những người cha, người mẹ nói rằng là tôi không muốn để cái tài sản này lại cho con của tôi. Thì cái câu hỏi trong đầu của tôi ngay tức khắc là tại sao cha mẹ lại không có để phần tài sản của mình cho con của mình là mà lại để cho người khác? Thì tôi phải xem rằng là cái sự suy nghĩ này của người cha, của mẹ nó có hợp pháp dưới pháp luật hay không? Cái ý định của ông bà như thế nào? Tại vì con tôi nó thiếu tiền chính phủ cấp dưỡng cả 100.000 đô la. Nếu tôi để cho nó thì văn phòng của chính phủ sẽ lấy. Tại vì con tôi nó là một cái người ra tù vào khám, Tại vì con tôi nó là một cái người hút sách, nó không bao giờ có tiền. Tại vì con tôi nó là một cái người bợm rượu, lý do gì đó tùy theo từng trường hợp một. Và để mà cái hồ sơ đó nó không bị phản ngược lại trước pháp luật thì chúng ta phải biết như thế nào? Nhất là những người có những người con nuôi đó. Quý vị phải biết như thế nào? Cái người con nuôi này có thực sự là người con nuôi hợp pháp trước pháp luật hay không? Hay người con nuôi là chỉ là tại vì quý vị nhận họ vào, quý vị là nhận họ làm người con của mình. Đối với phong tục tập quán của người chúng ta, đối với những cái lời kêu gọi, kêu những cái người gọi là những cái lời gọi là gọi gọi thì đúng hơn, ai chúng ta cũng gọi là chú là bác là dì là cậu là mợ hết. Nhiều khi tôi không biết là có thể là chú phải là chú thật hay không, đây là chú của tôi, cái này là cậu của tôi mà tôi không biết phải thật cậu hay là phải thật chú hay không, hay là tại chị người gọi như vậy thôi. Cho nên khi chúng ta muốn nói đến những cái việc liên quan đến giấy ủy thác, đến làm Living Trust, chúng ta cần phải tham khảo. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Quý vị lên tham khảo, quý vị ngồi xuống, quý vị nói chuyện. Rồi quý vị phải quyết định rằng là cái việc của quý vị muốn làm đó nó có hợp với những gì mình muốn hay không. Nhất là khi chúng ta có những cái trường hợp rất là đặc biệt. Những cái trường hợp như là chúng ta nhận những người con làm con nuôi. Họ có phải là con dưới cái từ mà mình viết trong cái tờ giấy ủy thác hay không? Và khi chúng ta nói đến những người con làm con nuôi thì những người con nuôi này họ có được đứng thừa hưởng cái gia tài mà của cha mẹ mình để lại hay không? Của ông bà để lại hay không? Họ có được coi như là một người con đã được sinh ra bởi cái người đứng thừa hưởng gia tài hay không? Hoặc là nếu mà họ đã được đem cho đi làm con nuôi của một người khác thì họ có thể quay lại để yêu cầu rằng là họ vẫn là con của cái người này dưới cái từ ngữ ở trong cái văn bản trust mà mình đã làm hay không? Đây là những cái lý do mà chúng ta cần phải tham khảo. Nhất là khi chúng ta có biết là có rất là nhiều người đến giờ này tôi nghĩ là họ đã hiểu rằng là họ không làm được việc này nữa. Nhưng trong quá khứ khá nhiều người đặt đơn và bảo lãnh cho bố cho mẹ khi họ đã ra đi khỏi nước Việt Nam là con của một người khác. Nếu dưới pháp luật mình đã là con của một người khác hợp thức hóa đầy đủ trước pháp luật thì người cha, người mẹ, người đã sinh ra mình không còn là cha mẹ mình nữa thì làm sao mình bảo lãnh cho họ được? Vì vậy mà chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về bảo lãnh, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những việc liên quan đến bị trục xuất, muốn mở hồ sơ lại. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Những việc liên quan đến luật gia đình, luật tài sản, luật hình sự, những vấn đề uống rượu lái xe, những vấn đề về thuốc cấm, những vấn đề về giải quyết những hồ sơ mà quý vị đã có mà ngăn chặn quý vị được trở thành công dân Hoa Kỳ. Những việc liên quan đến luật thương tích tai nạn xe, những việc liên quan đến luật hợp đồng, mua bán thương mại, thế chấp nhà cửa, chuyển nhượng tài sản. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị theo chương trình từ ở San Jose đến Dallas, đến Georgia, đến Seattle, đến Portland. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Những việc liên quan đến luật tiểu bang, quý vị có thể tham khảo với luật sư nơi quý vị sinh sống để được tư vấn, được tham khảo. Và nếu quý vị có những thắc mắc mà cần tham khảo ở tiểu bang California, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong một số điện thoại số 408-947-7717. Và tôi không thể nói hết những lời cảm ơn từ đáy lòng của tôi với những quý vị đã có những lời giới thiệu văn phòng của chúng tôi với người thân của quý vị, với những người quen của quý vị. Tôi nhận được rất là nhiều những câu hỏi rất là thích thú, rất là hay, và những cái câu hỏi này nó sẽ đưa ra những cái hồ sơ khi mà làm, cái sự passion, cái sự ham muốn làm của chúng tôi trong cái hồ sơ, nó làm cho chúng tôi cảm thấy như là chúng tôi đang đạt được một cái việc gì đó để giúp cho quý vị lấy lại được cái cuộc sống, trong cái cuộc sống an bình trong cái cuộc đời của quý vị. Thật như vậy, tại vì một khi mà cái kết quả nó có được, nó sẽ làm cho mình cảm thấy như là mình đã đạt được một cái gì mà cho chúng ta có được cái sự, thực phải nói là hãnh diện mà thành công trong những cái việc nó đã xảy ra trong cái hồ sơ đó. Cho nên tôi mong được rằng là nếu chúng ta có được cái cơ duyên gặp nhau để làm việc với nhau, thì tất cả những gì quý vị đặt tin tưởng nơi chúng tôi sẽ làm hết sức mình để có thể đạt được những kết quả mà quý vị mong mỏi được đạt được trong cái cuộc sống của mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng Empire Law Offices mong mỏi được đón tiếp quý vị để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Rồi,
Vâng.
dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Khi người yêu tôi khóc, tiếng hát Vũ Khành.
Giăng sầu cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn, khi người yêu tôi khóc thành phố buồn hiu, em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cùng ngả hắn hiu. Đầu trôi đến mơ dấu chân trời, em tại sao em tới cho anh yêu vội, cho một lần yêu cuối là những lẻ loi, em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như anh vừa trách anh. Em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời, anh niềm đau đến muộn. chiều lòng yêu nhìn mưa bão tới khi hồn anh giá rời ngày vui sẽ đôi tình ngỡ xa xôi anh xin cho đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi vì người yêu tôi khóc xin rất im lìm như từ lâu tôi giấu những cơn muộn phiền xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau cho yêu đương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ anh niềm đau đến muộn từng chiều lòng nhìn mưa bão tới khi hồn anh xa rời ngày vui sẽ đôi tình ngỡ xa xôi anh xin cho đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm như từ lâu tôi giấu những cơn muộn phiền xin đừng đem nước mắt vội xóa niềm đau cho yêu đương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu.
Pilot Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.